Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 11 bộ môn sư phạm hoằng pháp đề cập đến kỹ năng vượt qua sợ hãi trước đám đông, dầu chỉ là một nội dung phụ. Chuyên đề hôm nay đó giúp cho các tăng ni chưa quen với việc chính thức thuyết giảng chia sẻ chân lý Phật tại các giảng đường, khắc phục được các yếu kém về phương diện cảm xúc và tâm lý để có thể trở thành một vị pháp sư thành công. Để khắc phục và cảm giác sợ hãi khi có mặt ở đám đông, chúng ta cần nhận diện một số vấn đề sau đây. Phần 1: chứng sợ đám đông gồm có các ý chính. Một nhỏ biểu hiện nỗi sợ hãi thường được biểu đạt qua ngôn ngữ cơ thể, bao gồm ngôn ngữ sắc mặt, ngữ điệu của giọng nói và các hành động trên thân, bao gồm như là sự run rẩy, tim đập phình phịch, cảm giác nghẹt thở, nhai bóp trái tim mình lại. Có người á khi sợ thì đỏ mặt, bẽn lẽn, e lệ. Có người đó thì xanh tái mét, không còn một chút máu. Về biểu đạt ngôn ngữ đó, người sợ hãi ấp úng như là bị câm, mà bình thường á có thể nói thao thao bất tuyệt, nói không nên lời, không thành câu, không trước không sau, bỏ đầu quên đuôi. Hiện tượng xuất hẳn trên cơ thể hoặc là chảy mồ hôi ở lòng bàn tay làm cho người đó không còn tự tin vào chính mình nữa. Có người như là chết đứng giữa trời, giống như tự hãi mà không biết mình là đang có mặt ở phương trời nào. Những biểu hiện đó đó cho thấy là người sợ hãi đang chấp vào cái tôi dưới hình thức là mặc cảm tự ti. Chấp vào cái tôi thì có các phương diện như tâm lý học Phật giáo đã nêu ra, bao gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngoài ra thì gồm có tự cao và mặc cảm. Tự cao là tin vào chính mình quá mức, đến độ đó không dựa trên nền tảng của hiện thực, năng lực 1 nhưng ảo giác rằng mình đến 100. Còn mặc cảm tự ti đó thì năng lực 10 nhưng mà nghĩ rằng mình có 1 hoặc là 0.1 thôi. Thì đây là hai phương diện chấp ngã đối lập nhau. Người quá tự tin đó thì trở nên cao ngạo, mất khiêm tốn, thiếu lễ độ. Còn người mặc cảm tự ti đó thì hầu như là không thể hiện được chính mình một cách như mình đang là, ngồi rụt rè, nói nhỏ đến độ là người ngồi kế bên không nghe được. Đang khi kiến thức cũng như tiến trình thực nghiệm ở người đó là có thật, nhưng diễn đạt không nên lời. Cống cao đó tôi thường sánh ví giống như là sự căn phòng của hơi trong bánh xe. đến độ đó việc lăn bánh của xe trên mặt đường đó sẽ làm cho xe đó bị dần, ngồi không thoải mái. Mặc cảm tự ti đó được sánh ví như là sự nổ lớp của bánh xe. Trong ruộng và bánh đó, không còn hơi, chiếc xe đó chạy vấp pháp, khó đưa hành khách trên đó đến được đích điểm cần đến một cách an toàn. Cho nên nhận diện được sợ hãi trước đám đông đó là một tâm lý mặc cảm tự ti, thì người tu học Phật đó cần phải phát huy sự tự tin trên nền tảng đó, biến các tiềm năng trở thành hiện thực. Nói chuyện trước đám đông thường là nỗi sợ hãi về phương diện tâm lý đối với rất nhiều người, bao gồm giới trí thức, và không ngoại lệ trong đó có một số tu sĩ. Bản chất của vấn đề là do thiếu tự tin, gọi là đánh giá quá thấp về chính mình. Nó lặp lại với cái người đánh giá quá cao đến độ cống cao. Trong vũ trụ này đó có hàng triệu các nỗi sợ về các hiện tượng thiên nhiên, về mọi thứ diễn ra trên đời, mà nặng nhất là sợ cái chết. Chúng ta sẽ không đủ thời gian để mà liệt dẫn hết tất cả các loại hình về sợ hãi. Ở đây mình chỉ điểm sơ qua và thấy rõ đó, sợ hãi trước đám đông đó là chấp vào mặc cảm tự ti, một hình thức chấp ngã. Và các pháp sư có chức năng đó giải phóng sự chấp ngã về chấp pháp ở người nghe, không có lý do gì bản thân mình bị dướng kẹp vào nó. Hai nhỏ, nguyên nhân của nỗi sợ hãi. Các nghiên cứu y khoa về lĩnh vực này đó cung cấp cho chúng ta các thống kê mà việc liệt nhóm các nguyên nhân á, sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khi chúng được khoanh vùng thì việc khắc phục chúng á, không phải là chuyện quá khó khăn. Các nguyên nhân chính yếu đó bao gồm như sau: A, gen di truyền, tức là ảnh hưởng gen ba thế hệ, từ ông cha mẹ đến bản thân mình. Nếu các thế hệ trước đó có yếu tố gen sợ hãi như là một cái cấu trúc sinh học trong cơ thể, thì thế hệ con cháu của những người như thế đó mang ít nhiều bẩm chất gen này. Và trong thâm tâm của họ đó, từ nhỏ khi mới được sinh ra đã thiếu đi cái sự tự tin và phải nỗ lực nhiều hơn người khác trong tương tác với xã hội đó, mới có thể vượt qua được sự yếu kém này. Mặc dù là ảnh hưởng của gen di truyền, chúng ta vẫn có thể khắc phục được. Giáo dục ở phương Tây hoặc là những nước nào ảnh hưởng từ phương Tây đối với mẫu giáo cấp 1 á, sẽ nhận ra được rằng đó, đó nền giáo dục á, giúp cho trẻ em á, trở nên tự tin, tự lực, tự lập từ thuở lên 3. Như vậy những cháu đó được đào tạo trong bối cảnh giáo dục, chương trình giáo dục, nội hàm giáo dục nêu trên, dễ dàng vượt qua được các yếu kém về gen di truyền đối với trạng thái sợ hãi trước đám đông. Nếu chúng ta có dịp và tương tác và so sánh đó, trẻ em ở các nước nghèo á, mặc cảm tự ti nhiều hơn, đang khi trẻ em ở các quốc gia tiên tiến đó rất là tự tin, thoải mái, mạnh dạn, năng động, tại vì từ nhỏ đó các cháu được huấn luyện như thế. Như vậy môi trường sống, kỹ năng sống, chương trình giáo dục, sự huấn luyện và tự huấn luyện đó sẽ làm cho con người đó có thể phát huy được những cái chưa từng có là tiềm năng. Huống hồ những tiềm năng đã có sẵn lại càng dễ dàng được nâng cao và phát triển. Cái đó đó Phật giáo gọi là sự chuyển nghiệp theo chiều hướng tích cực. B, về phương diện sinh hóa học thì các nhà y học đó, cho chúng ta biết rằng là người bị nỗi sợ hãi khống chế đó, thì trong cái cảm xúc đó, khi người ta nghiên cứu bằng các máy móc y khoa hiện đại đó, người ta nhận ra rằng là nó có một sự mất cân bằng về chất serotonin ở trong não. Đây là chất làm cho con người trở nên định tĩnh, an lành, bình an, thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời. Và cái mất cân bằng này nó làm cho con người mẫn cảm trước hoàn cảnh, trước sự soi mói, trước những ánh mắt nhìn, trước những lời phê bình chỉ trích, trước những cái chàng vỗ tay hay là những cái tiếng cười mà đương sự đang có mặt á, gọi là không có phán đoán được rằng là họ đang tán đồng mình hay phản đối mình. Và điều đó dễ dàng tạo ra nỗi sợ hãi. Khi thực tập thiền định bao gồm thiền chỉ và thiền quán thì sự ổn định chất serotonin sẽ làm cho người đó rất là bất động, định tĩnh, thản nhiên, vững chãi, thảnh thơi trong đời. Với bối cảnh giáo dục về hoàn thiện đạo đức mà vốn là nó khắc phục các nỗi sợ hãi về pháp luật, về xã hội, hoàn thiện về thiền định đó, khắc phục các nỗi sợ hãi tâm lý, hoàn thiện về trí tuệ đó, khắc phục được những nỗi sợ hãi về mê tín, người tu học Phật bài bản đó dễ dàng gọi là làm chủ được cái sự cân bằng chất serotonin ở trong não không? So với những người đời làm công việc đứng lớp hoặc là nói chuyện trước quần chúng. C, về môi trường sống, người sợ hãi về cá tính là thích nghi kém, cho nên khi xuất hiện trong một cái môi trường mới và lạ, họ cần phải có thời gian để làm quen và thích ứng dần. Đang khi cái khung thời gian và địa điểm của một cái buổi nói chuyện hoặc là người đó có mặt bị buộc phải chia sẻ bằng lời là có một cái ấn định mà do người khác đặt ra, cho nên đó, họ chưa kịp làm quen đó thì cái cảm giác sợ xuất hiện làm cho họ khó có thể đối phó được, vượt qua được. Cho nên để khắc phục đó thì những người đó đó phải đến cái địa điểm đó trước. Ví dụ như đó là ngày thi tại một cái trường điểm được quy định cho việc thi cử, thì việc đến sớm khoảng 1 giờ đồng hồ đi bộ với tư cách là thiền hành, hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thoải mái, quên đi hết tất cả mọi thứ, thân và tâm có mặt cùng một lúc thôi. Thì lúc đó đó đương sự cùng với hơi thở ra vào quan niệm rằng là đây là đất của tôi, đây là không gian của tôi, mọi kinh vật á rất là thân quen với tôi, phải nhẩm điều đó trong đầu thì tự động cái cảm giác sợ hãi về cái địa điểm này đó mất đi. Còn khi mà có mặt ở trong phòng thi đó, nghĩ rằng là đây là phòng làm việc của tôi, là xem á giám thị là gì, là người thân của tôi, thì tự động là mình không có cảm giác gì phải sợ ai hết trơn á. Dĩ nhiên là cái này mình có chuẩn bị bài tốt nha, chứ đang quay cúp bài mà nghĩ ta người thân ta bắt mình như thường thôi. Có mặt trước ở tại địa điểm trước địa điểm xảy ra sự kiện mà chúng ta buộc phải chia sẻ bằng lời sẽ làm cho chúng ta làm quen và thích ứng với, thì đó nó sẽ giúp cho mình đó khắc phục được, để tránh tình trạng lính quýnh làm cho mình đó là quên đầu quên đuôi, đảng trí. Ngoài ba nhóm nguyên nhân đi trên đó, thì theo Phật giáo đó còn có nguyên nhân D, đó là sự thiếu hiểu biết về các quy luật khoa học, các chân lý Phật dạy, dẫn đến mê tín, sợ hãi, lo âu, sầu bi, u não. Và tăng cường sự hiểu biết về các vấn đề nêu trên đó sẽ làm cho chúng ta vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi. Khi mình hiểu được bản chất của nhân quả như là một quy luật chi phối giữa các nhân ảnh hưởng bởi duyên, thì nỗi sợ hãi về mê tín như hên xui, may rủi, ngẫu nhiên, hoặc là thần ý luận, định mệnh luận, hay là quá khứ quyết định luận, sẽ không làm cho chúng ta tin và giao phó số phận của mình cho những niềm tin đó. Thì tự động á, chúng ta không còn sợ đến năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ động thổ, khai trương, ký hợp đồng, dọn nhà về, khánh thành và các cái công việc khác ở trong xã hội. Chúng ta làm theo cái sự thuận duyên, có nghĩa là hôm đó nếu mình muốn mời các nhân vật nào mà những người đó đều có mặt được thì ngày đó được gọi là ngày thuận duyên, chứ thực ra chẳng có tốt xấu gì hết á. Thuận á thì thành công nhiều, còn nghịch á thì gây những trở ngại. Thì lợi thế của các vị pháp sư đó là do học Phật sâu, hiểu rộng, toàn diện, bao quát, nên các nỗi sợ hãi mà những người theo tôn giáo nhất thần, đa thần, tín ngưỡng và các trường phái tôn giáo mới không thể xuất hiện ở một người có tu học Phật pháp bài bản. Và đây là cái nguyên nhân cốt lõi là vô minh chi phối đó, thì sợ hãi gia tăng. Do vô minh đó, chúng ta mới chấp ngã dưới hình thức cống cao hay là mặc cảm. Cho nên phát triển văn tuệ, tuệ giác phát sinh do học hỏi chân lý Phật, và phát triển tư tuệ, tuệ giác phát sinh do nghiền ngẫm thẩm nghiệm chân lý Phật, sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các yếu kém về gen di truyền, sinh hóa học và chậm thích ứng với hoàn cảnh mới. Ba nhỏ, cách chữa trị. Thì trong y khoa đó thì có những bác sĩ chuyên về trị bệnh lo âu, và có những loại thuốc chống lo âu để giúp cho người bị bệnh á, khi có thuốc tác dụng trong cơ thể, người đó trở nên tự tin, mạnh dạn, lạc quan, năng động, yêu đời. Còn ở mức độ trầm cảm á, thì ngoài cái lo âu, người đó còn có những cái nỗi sợ hãi, không chỉ đơn thuần là sợ trước đám đông đâu, sợ bị ám sát, sợ bị phục độc, sợ bị nói xấu, sợ bị lợi dụng. Mà trên thực tế đó thì những cái sự kiện đó là không có thật, nhưng mà họ bị hoang tưởng, họ sợ, hoang mang. Và những người đó đó có khuynh hướng là gì? Thu rút mình lại ở trong một căn phòng, không giao du, không tiếp xúc, không làm việc, bỏ việc làm, không nói chuyện. Cái cảm giác sợ hãi nó xảy ra một cách rất là thường xuyên. Và việc này đó, ngoài uống thuốc chống lo âu và trầm cảm, thì đương sự đó phải gặp bác sĩ chuyên khoa về tâm thần để được hướng dẫn các phương pháp tập luyện bài bản. Tôi làm công việc này đó đã trên 15 năm rồi. Từ 5 giờ đến 7 giờ tối đó, mỗi ngày, nếu không đi nước ngoài hoặc là liên tỉnh, thì trung bình mỗi ngày là có 3 cho đến 6 trường hợp đến. Thì cách chữa bị đó, thì bao gồm là tăng cường thể lực, vận động toàn thân, rồi dùng lòng bàn tay xoa gáy cổ 9 lần mỗi lần 2 phút, rọi đèn tia hồng ngoại vào gáy cổ 1 đến 2 lần mỗi lần 15 phút. Thì các tập luyện đó thường xuyên sẽ làm cho tăng cường thể chất và ổn định tinh thần mà không cần á phải lệ thuộc vào thuốc. Về điều chỉnh nhận thức đó, thì người đó phải nhẩm ở trong đầu mọi việc là chuyện nhỏ, không có gì phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, tôi đủ sức giải quyết. Những người đó nó phải tương tác với xã hội, chia sẻ với người thân, khép lại chuyện đã qua, không mơ tưởng, tưởng tượng hình dung những chuyện chưa đến, tập trung nhân quả ở hiện tại, đó là hiện tại lạc trú đó. Tránh xem phim ma, xem bạo lực, có những cái cảnh chém giết, những cái cảnh tượng rùng rợn. Tránh nghe những cái loại nhạc bolero, rên rỉ, gào thét, u buồn. Nên nghe nhạc hài, phim hài, tập cười thoải mái, vì cái cười nó tạo ra cái trạng thái tự tin. Hỗ trợ của người thân thì bao gồm mà mời gọi, nâng đỡ, đồng hành. Vì bản thân của những người sợ hãi đó là thiếu tự tin mà, cho nên họ không thể tự một mình làm được, cần phải có sự đồng hành. Họ làm được một phải khen một, giống như dỗ con nít vậy. Chứ còn phê bình, chỉ trích, nói nặng nhẹ họ là họ xuống tinh thần liền. Tức là dùng giáo dục khích lệ thay thế cho giáo dục hăm dọa, thì mới có thể giúp cho người bị sợ hãi nói chung và sợ hãi trước tâm đông nói riêng đó khắc phục được sự yếu kém về tâm lý này. Cách chữa trị đơn giản đó là tập nói chuyện một mình trước tấm gương, vì trước tấm gương chỉ có một mình thôi, không có kẻ soi mói về chuyện đúng sai khi mình thuyết trình. Nên quý vị có thể theo dõi được cái biểu đạt của sắc mặt, ánh mắt, miệng, tổng thể của gương mặt nói chung, rồi cách diễn đạt của hai bàn tay, động tác đi, đứng, di chuyển, xoay tư thế, tới và lui, chúng ta có thể theo dõi và quan sát được. Và khi mà thực tập á, thì chúng ta phải nói thật to với một cái âm lượng lớn hơn bình thường, vì khi mà nói lớn á, tạo ra cảm giác tự tin. Sau khi nỗ lực một thời gian nói chuyện một mình trước tấm gương, đặt một máy camera từ iPhone, iPad thâu lại, các bạn có thể xem lại cái diễn đạt của mình, xem mình có điển trai hay đẹp gái không. Rồi sau đó đó, bước hai đó là các bạn tập nói với một vài người thân mà họ hiểu mình sâu sắc nhất, thông cảm nhất, ủng hộ nhất. Thì lúc đó đó, cái cảm giác sợ bị soi mói, phê bình, chỉ trích, tấn công, bình phẩm, thậm chí là châm biếm đó, không thể có cơ hội xuất hiện. Và khi có mặt trước một quần chúng mà chúng ta không biết họ đứng về mình hay thuộc về phe nào, quý vị cứ thản nhiên quán tưởng 500 người có mặt tại hội trường nơi mà mình chuẩn bị nói chuyện là bạn bè và người thân của tôi. Quán tưởng nó làm cho chúng ta hình dung về làm chủ được cái hoàn cảnh đang có mặt. Anh ba của tôi đó là đại đức Phổ Giác, học chỉ đến lớp 9 là nghỉ, tham gia thanh niên xung phong á, từ lúc 13 tuổi. Khi xuất gia ở Thường Chiếu vào năm 94 thì chỉ chuyên lo việc là chuẩn bếp thôi, tức là phát tâm 10 năm làm công việc đó, không lên giảng đường, ngồi nghe học Phật pháp với mục đích đó là chuyển hóa cái nghiệp nghiện ngập và những thói quen phàm á trước khi đi tu. Đến năm 2004 đó, tôi mời về chùa Giác Ngộ để tham gia một số Phật sự. Và tại đây đó, với sự góp ý và chia sẻ đó của tôi đó, thì anh của tôi khắc phục dần. Thầy Phổ Giác hoàn toàn không có năng lực thuyết giảng, nhưng mà vì cái đam mê được thuyết giảng đã làm cho thầy ấy đó mỗi ngày cầm một máy cái cassette qua cái phòng mà trai đường mà nơi không có ai hết á, thì quán tưởng mỗi cái ghế là một người tập nói thôi. Thì sau vài năm á là thuyết giảng được, mặc dầu cái giọng không hay và rất đi thuyết giảng, rất thích đi. Cái đam mê nó giúp cho chúng ta khắc phục được. Dầu chỉ học lớp 9 nhưng mà bây giờ đó, cho đến thời điểm hiện nay đó, đã viết được 40 quyển sách rồi. Như vậy đó, ngoài cái việc đó, tự tập trước một tấm gương hay là diễn đạt trước những người thân, thì niềm đam mê nói chuyện trước công chúng đó sẽ làm cho chúng ta khắc phục được các yếu kém. Cái đó không khó, nhiều người đã làm được lắm. Đang khi các tăng ni học ở tại Học viện Phật Việt Nam đều đã trải qua nó trung bình 6 đến 10 năm Phật học, cái nền kiến thức căn bản, hệ thống, nâng cao, chuyên sâu chúng ta đều đã trải qua. Cái vấn đề quan trọng là gì? Cái nguồn dữ liệu thông tin và tri thức Phật học của mình đã có, thậm chí mình còn có thực hành nữa mà, thì không có lý do gì mình ngại mà nói không được, nói không lên lời trước đó, cử tọa mà phần lớn là các Phật tử đại gia. Khi xuất hiện trước một đám đông gồm vài người hay là nhiều người, nhớ là đừng bao giờ nhìn lên trên trời, nhìn trên trần hay nhìn xuống dưới mặt đất. Hòa thượng bổn sư của tôi đó là một người bị cái tật ngọng nghịu từ nhỏ. Các bạn đồng tu á thường đàm tiếu rằng đó, lớn lên đó, sư phụ của tôi làm nhiều nhất là ông từ giữ chùa thôi. Nhưng mà điểm hay mà sư phụ tôi có được là gì? Chịu khó huấn luyện chính mình bằng cách đó là nương vào cái câu danh hiệu Nam Mô Quan Thế Bồ Tát thôi. Làm như vậy mười mấy năm, từ cái việc nói ngọng hiệu Nam 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 Mô 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 Quan Quan Quan, trở thành một cái người thuyết giảng được. Huống hồ chúng ta không hề bị ngọng hiệu, có người có giọng nói rất hay, phước tướng rất đẹp, đó là những lợi thế mà sử dụng cho mục đích đó, thuyết giảng đó, sẽ tăng cao cái hiệu quả của truyền thông Phật pháp. Thì không có lý do gì chúng ta không khắc phục được. Thì khi hòa thượng tôi giảng đó, thì ngài thường nhìn lên trên trần nhà thôi. Thì đối với bản thân của ngài đó, như thế là cũng đã quá giỏi rồi. Từ một người nghiệu nó không được mà diễn đạt cái câu trở thành bình thường là đã một quá trình thành công. Thì thường cái biểu đạt của ánh mắt mà nhìn lên trần nhà hay là ở dưới mặt đất, hoặc là nhìn đến một cái phương trời xa xăm nào đó chứ không có nhiều quần chúng, thể hiện rằng là người đó thiếu tự tin. Hoặc là quá khiêm tốn, dẫn đến cái tình trạng thiếu tự tin. Phải khiêm tốn trung đạo. Hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự Thích Thiện Nhân á, tôi có cơ hội học Phật pháp từ năm 88 đến 92. Nếu nói về năng lực bộ nhớ kinh điển, các sự kiện, vấn đề, khó tìm ra một vị tương đương. Nói thao thao bất tuyệt, giảng thao thao bất tuyệt, và có nhiều nội dung đó là thuộc lòng. Nhưng mà ngài đó, mỗi lần giảng cũng nhìn ở trên trần nhà không à, ít khi nào nhìn xuống quần chúng đó. Đăng ký đó, một cái giảng đường đó, nó cần đến cái tính tương tác. Và chúng ta phải nhìn thẳng vào mặt quần chúng, thì quần chúng mới chú ý đến lời nói của mình. Lâu lâu phải là liếc mắt qua, giải trái, giải phải, giải giữa, thậm chí phải dùng tay để chỉ, làm cho người ta thấy rằng là họ đang bị theo dõi, được quan tâm, tùy theo cái tâm lý mà. Thì lúc đó cái tình trạng thờ ơ đó của họ nó hết. Mà khi mà mình chủ động mình theo dõi, quan tâm người khác, thì mình đâu có sợ người ta quan tâm mình đâu. Tức là biến từ cái thế bị động của nỗi sợ hãi thành cái thế chủ động. Cho nên yếu tố quan trọng là phải tập nhìn thẳng vào người khác. Như vậy là khi nói chuyện á, hàng ngày chúng ta phải nhìn thẳng vào mặt người đó. Nhớ hai cái khái niệm trong tâm lý học á, nói với và nói về. Nói với ai là nói với người đó một cách trực diện, mặt thẳng mặt, face to face talking. Còn nói về đó là talking about someone, tức là đề cập đến một người nào đó mà họ đang vắng mặt ở trong cuộc đó, là đối thoại của chúng ta. Thì các vị pháp sư và những người làm nghề nói chuyện trước công chúng đó, phải biết rất rõ đối tượng của mình đó, là đang ở trước mặt mình chứ không phải là đang vắng mặt. Chúng ta đang nói cho họ, nói với họ. Cho nên chúng ta phải quan sát về ánh mắt để thấy rõ các cái biểu hiện của họ, thích hay không thích, say mê hay là buồn ngủ, chúng ta cảm nhận được hết. Và lúc đó mình mới dễ điều chỉnh nội dung, cách thức diễn đạt là sao cho nó phù hợp với. Trong Phật giáo có phương pháp quán tưởng, tức là hình dung hóa một cái gì đó trong đầu. Khoa học hiện đại gọi đó là tự kỷ ám thị. Ám thị là đưa vào một cái thông tin hình ảnh cho chính mình bằng cách là nhẩm ở trong đầu. Thì lúc đó đó, nó sẽ tăng cường cái hình ảnh hiện diện đó trong não chúng ta, trong nhận thức, biểu đạt và thái độ, làm cho chúng ta làm quen dần, thoải mái dần. Thì đối với vị có liên tưởng như thế này là tôi đủ năng lực, chuyện này là nhỏ thôi. Và lúc đó mình liên tưởng mình là một lực sĩ đang là đẩy một quả núi đi, cầm một quả núi quăng từ đó là địa cầu này qua địa cầu khác. Cái chuyện đứng trước công chúng có gì đâu đáng ngại. Trong võ lâm á, thì người ta có phương pháp là luyện chuẩn. Thì khi mà mình đưa một cái nắm đấm ra, nếu mình cân á, nó là 50 Newton. Thì cũng với một cái trọng lực 50 Newton đó đó, quý vị liên tưởng là gì? 500 kg. Sau đó là 5000 kg. Thì cứ tăng dần đi. Thì cái sức mạnh của cái động tác chưởng đó đó ngày càng gia tăng. Cái câu chuyện bà già nuôi heo, từ một con heo nhỏ có 1-2 kg, mỗi ngày bà ẩm bồng nó, tắm rửa nó, đến lúc nó lên 50 kg, bà ẩm lên cũng cách bình thường. Bởi vì không, bà không có cảm giác là nó lớn. Người ở chỗ khác đến á, là ngày đầu tiên rồi ngày thứ 30 sẽ thấy nó thay đổi rất là khác biệt, không nhận ra. Còn người ở bên cạnh nó thì ít nhận ra cái sự thay đổi nhanh chóng đó. Thì bằng cái tâm lý đó đó, mặc dù nó tăng ký dần, nhưng mà bà vẫn thấy là gì? Nằm ở trong trọng lượng và khối lượng mà bà có thể nâng nhất lên được. Cái đó là một cái tiến trình tự nhẩm trong đầu mà người nông dân, người chăn nuôi ta không biết đó. Mà thực tế nó đang diễn ra trong não của họ. Còn bây giờ chúng ta tự huấn luyện để đưa một cái năng lực tự tin, và năng lực này nó trở thành vệ sĩ bảo hộ cho chúng ta. Mỗi khi cảm giác sợ hãi chúng ta xuất hiện đó, thì tự động nó đẩy cái cảm giác đó ra bên ngoài, và nó giúp cho chúng ta an toàn, bớt đi hồi hộp. Đó là tôi nói một cách bao quát thôi, để chúng ta có một vài cái kỹ năng nhỏ có thể giúp cho mình đó là không còn sợ hãi nữa, và có cảm giác khoái, vui thích, hạnh phúc khi chúng ta có mặt ở đám đông. Ở đây có tăng ni nào biết là cụ Tống Hồ Cầm không? Nay là 101 tuổi. Thân của trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu và cư sĩ Võ Đình Cường, ba vị cùng sanh một năm, đồng sáng lập mô hình gia đình Phật tử. Và cụ hiện nay vẫn còn sống. Cụ nguyên là hiệu phó học trường cao cấp học Việt Nam, nay là học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc cho báo Giác Ngộ cho đến lúc đó là qua 90 tuổi mới nghỉ. Đó là nhà báo lớn nhất thế giới. Và cụ có một cái thói quen là gì? Rất lạc quan và thích có mặt trước đám đông. Mỗi khi cụ phát biểu bao giờ nó cũng dài. Mà ở cái khóa 3 đó thì có cái mặc định như thế này. Thế là muốn ai ngưng lại cái việc giảng đó thì người ta thường vỗ tay qua hô nhiều. Nhưng mà cụ á thì khi mà được qua hô là cụ nói dài hơn. Thì hai bên đó với hai cái tâm tưởng khác nhau. Tức là tăng ni đó thì muốn ngừng cho được qua hô để thấy là lúc đó là nó đã đủ rồi, ngừng đi. Thì cụ hào hứng nói thêm nữa. Như vậy là khi mà mình thích có mặt trước đám đông, chia sẻ cho đám đông á, thì cái cảm giác sợ hãi nó không còn. Cái đó đam mê đó, nó làm cho chúng ta phủ trùm lên cái sợ hãi thầm kín ở bên trong. Mà nguyên nhân như tôi đã nói có nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là gì? Sự thiếu hiểu biết về cái lĩnh vực mà mình sẽ chia sẻ. Không mà nắm vững đó có gì đâu sợ nữa. Bây giờ kêu tăng ni ra trình bày về vấn đề binh pháp, chiến lược, chiến thuật, hoặc là bình luận về binh pháp và Tôn Tử, hay là binh pháp của Khổng Minh, thì mình bó tay, mình có học đâu biết. Ngoài trừ một số người có năng lực bẩm sinh, tức là nhiều kiếp trước đã từng nghiên cứu quan tâm về lĩnh vực này, cho nên ở đời này dù không phải là tu sĩ nhưng mà vẫn biết. Bây giờ được yêu cầu một cái đề tài mình không biết gì hết thì trước mặt đám đông liều mạng lắm mới nói, thì lúc đó chúng ta có từ chối thì có gì đâu sợ nữa. Như vậy ở lĩnh vực nào, nếu chúng ta là một sở trường hoặc là có kiến thức đầy đủ, thì tự động nổi ra hai vấn đề đó khép lại thôi. Phần 2, vượt qua nỗi sợ không đâu. một nhỏ các nỗi sợ thông thường. Tức là trên thực tế đó thì có hàng triệu các nỗi sợ. Cộng nghiệp của các nỗi sợ thông thường nó bao gồm sợ bị ăn thịt. Thú dữ thì có thể ăn thịt được, nhưng mà con người đâu có thể ăn thịt được bạn đâu. Vừa qua thì báo đài thế giới đưa tin là một cặp vợ chồng Nga đã ăn thịt 30 người trong là nhiều năm qua. Tức là giết một người, sau đó là cắt thịt ra ướp lạnh trong tủ lạnh rồi ăn từ từ. Rồi đó là một cái hiện tượng có lẽ là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Còn khác đến vậy, chúng ta không thể ăn thịt được người thuyết giảng. Chúng ta phải nhận diện được vấn đề đó, để cái nỗi sợ này đó trở nên là gì? Vô lý. Không có gì phải đáng lo. Khi có mặt ở sở thú, các bạn có sợ không? Không. Bởi vì các thú dữ được nhốt ở trong lòng, tạo ra cái cảm giác an toàn. Và xã hội văn minh, con người có hiểu biết, giàu được tự do ngôn luận trước một quần chúng á, người ta cũng dùng cái lịch sự tối thiểu để không phải ăn hiếp bạn, đánh đập bạn hay là giết bạn ở trên một cái buổi nói chuyện công chúng đâu. Ngoài trừ đó là những cái buổi hội đàm về chính trị. Còn đang khi mình làm cái công việc nói chuyện trước công chúng mà, một cái công việc dân sự và xã hội, nên không có gì phải lo. Nỗi sợ bị làm trò cười qua cách nhìn châm biếm, bình phẩm, hoặc là soi rọi vào mình á, như là xem kính hiển vi. Thì những người như thế đó tự động nó rơi vào trạng thái là gì? Nói lắp phắp, nói lầm, quên chữ, quên câu, quên ý, quên tứ, quên đầu, quên đuôi. Tức là diễn đạt nó không thể nào một cách là nói suôn sẻ được. Thì đối với trường hợp này đó, các bạn nên có các cái ghi chú về những gì mà mình sẽ phát biểu. Giống như những bài trước tôi đã nói đó, người nghe không quan trọng là bạn có cầm giấy hay không, mà tao quan trọng là mình truyền đạt cái gì, chia sẻ cái gì, họ cảm nhận được, họ tiếp nhận được, mà theo họ là có giá trị. Ngay cả các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn về nghệ thuật làm MC mà tôi có dịp theo dõi ở trên YouTube ấy, thì trong những cái buổi khai giảng và bế mạc, họ cũng phải cầm giấy để có những ý tưởng chính mà nói thôi. Thông thường thì họ nói thao thao bất tuyệt đấy, thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Về vấn đề này đó, các tăng ni trẻ nên học tấm gương của Hòa Thượng Trưởng Lão Minh Châu. Ngài rất tôn trọng người nghe, cho nên á, trong buổi học nào, diễn đàn gì, lễ hội nào, ở đâu, lúc đó là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Giáo hội, sau này là Phó Chủ tịch Thường trực, mà Viện trưởng của Đồng Văn Hạnh, Viện trưởng của Trường Cao Cấp Phật Việt Nam bao nhiêu năm rồi, phát biểu nào á, ngài cũng phải soạn thành văn bản và đọc, để gì? Các ý tưởng chiều sâu qua cái cách sử dụng ngôn từ đó được là truyền đạt đến người nghe. Dĩ nhiên là cái năng khiếu nói chuyện trước công chúng á, của Trưởng Lão Minh Châu là không cao, nhưng mà ít ra đó là có cái hỗ trợ của văn bản thì cũng có thể khắc phục được. Cho nên ai dễ bị nói vấp rồi sợ hãi quên đầu quên đuôi thì phải có cái hỗ trợ đó. Sợ nội dung bài nói tồi tệ, tức là nghèo ý tưởng, thiếu sự hấp dẫn, thì để khắc phục á, các bạn chuẩn bị kỹ bằng việc tham khảo nhiều tác phẩm viết về lĩnh vực đó, nhiều người đã nói chuyện về chuyên đề đó, để xem là người ta có ý tưởng gì hay tham khảo. Và khi mình nghe như vậy đó thì tự động nó phát sinh ra các ý tưởng mới, cách thức tiếp cận mới, và đưa ra dữ liệu và giá trị mới. Đừng nên nghĩ rằng là việc đó chỉ áp dụng cho môn phương pháp nghiên cứu. Tất cả các lĩnh vực, nếu các bạn chịu khó tham khảo đều có thể làm được. Thì các nhà thơ đó thì người ta từ nói là gì, để cho cảm xúc chín mùi thì bài thơ đó tự lưu xuất ra một cách tự nhiên, xuất thật. Đó là phương pháp làm thơ cổ điển. Tôi không chấp nhận quan điểm đó. Lúc nào tôi muốn làm thơ, tôi dành ra khoảng 7 ngày. Và tôi làm một lèo như thế là có thể vài trăm bài thơ. Về thể loại nào cũng được. Đường luật, tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, sông đất lục bát, lục bát. Chẳng cần phải có cái cảm xúc dân trào tự nhiên gì hết á. Muốn là làm được thôi. Cái đó mình phải tự huấn luyện, mình phải tự tập. Còn nhạc sĩ đó, cũng chờ đến cái sự chín mùi của cảm xúc thì suốt một đời mấy chục năm á, sáng tác được có 5-7 bài, vài chục bài. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó có lượng bài đi vào lòng người nhiều nhất so với các nhạc sĩ còn lại của Việt Nam. Suốt một kiếp người sáng tác chưa được hơn 300 bài. Còn các nhạc sĩ khác còn ít nữa. Nên đang khi cái kho tàng tiềm năng nó là vô tận. Chúng ta chỉ cần tham khảo, đọc một quyển sách, tờ báo, nghe một cái thông tin, mình liên tưởng, liên hệ, rồi bắt đầu cảm tác ra. Còn các cái giai điệu, nó có là hàng trăm giai điệu nhạc. Nhạc cổ, nhạc kim, nhạc đông, nhạc tây, nhạc truyền thống, đủ hết á. Phải chịu khó làm thì nó mới ra, còn không làm thì không ra, thế thôi. Thì trong sáng tác các tác phẩm về tư tưởng cũng vậy. Muốn thì nó ra, còn không muốn thì nó không ra. Thì ra lúc quý vị thi đó, quý vị có muốn đâu mà cũng làm bài xuất sắc vậy. Chỉ chờ đến lúc chín mùi mới ngồi viết là thua rồi. Như vậy cái sự chuẩn bị chu đáo đó sẽ làm cho chúng ta trở nên nhuần nhuyễn, lão thông về lĩnh vực đó. Mà khi đã nắm vững rồi thì không có lý do gì để sợ. Sợ bị sơ suất, tức là bất cẩn, thiếu sót cái này, chưa đủ cái kia, lúng túng, bối rối, thì các bạn phải tập làm quen gì? Tỉnh bơ và thản nhiên. Có nhiều MC đó đã lỡ quên giới thiệu người khác rồi, thôi ta lơ luôn đi. Thì chương trình diễn ra một phần nữa, một khi gần cuối rồi, cái đó là xin lỗi, hồi nãy tôi quên, xin giới thiệu bổ sung. Chỗ nào nó trớt qua rồi là phớt lờ luôn. Và có cần giới thiệu nhân vật đó đó thì mình tìm một cái gì đó linh ứng trong linh hoạt trong trường hợp đó. Ví dụ như là đem một cái phần quà ra để nhờ vị đó trao tặng, thì lúc đó mình giới thiệu danh tính vị đó. Thì như vậy người ta thấy là giống như mình có một cái kịch bản lên sẵn, chứ không phải là cái việc làm đột xuất, mà trên thực tế nó là xử lý tình huống. Nhưng mà cái người là theo dõi không để ý được, không phát hiện ra được. Tức là tập thản nhiên, nào nó lỡ rồi cứ để nó trôi qua. Chứ còn chú ý về vấn đề đó, có cảm giác khó chịu thì nỗi sợ hãi theo đó gia tăng. Thông thường để khắc phục nỗi sợ hãi trong việc nói chuyện đó, càng thuộc nhiều á thì chúng ta tự tin tốt. Nên lúc mà sợ đó, mặc dù có tờ giấy trước mặt rồi, đọc nó cũng trật đó. Từ đầu nó làm cho mình nó ngọng, nó liệu. Còn ai có năng khiếu thuộc nhiều á, mặc dù vẫn có tờ giấy hỗ trợ để phía trước mặt, thì làm cho người đó trở nên tự tin hơn. Nhưng mà tư duy là không nên quá lạm dụng vào bộ nhớ. Người có khả năng bộ nhớ tốt ở trong ngành MC của Phật giáo đó là Thượng Tọa Thích Chí Chơn. Nhưng mà lâu lâu vẫn bị tẩu trát đó. Có một mùa Phật đản truyền hình trực tiếp là cái chủ quan mà biết hết, nhớ mặt hết tất cả các vị hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, Nhưng mà bữa đó lúng túng rồi sao là quên đầu quên đuôi, là phần đó bị ọt rơ liền. Năm 2007 đó, khi họp báo về việc làm phim của Đại Đức Phật có thầy sĩ Nhất Hạnh tại Báo Giác Ngộ, thì Đại Đức Pháp Ấn là đệ tử lớn, tiến sĩ về toán học đi tu, và tiếng Anh như là tiếng Việt, vì sống từ nhỏ tại Hoa Kỳ mà học theo chương trình Hoa Kỳ nữa. Hồi đó là người thông dịch trực tiếp trước hết. Người bị khớp sao đó, nghe cái câu đầu không nhớ được cái câu sau, nghe câu sau không nhớ được cái câu kế tiếp nữa. Mà bình thường chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cho nên đó, chúng ta cũng cần phải ghi chú, nếu mà làm thông dịch, phiên dịch thì chỉ có học thêm cái tấp ký để ghi chú nhanh, và ghi chú ý đến các cái thuật từ, thì nhìn vào những cái thuật từ đó thì cộng với cái bộ nhớ rồi chúng ta sẽ lặp lại với cái mạch văn, và do đó các thông tin cần thiết đó được chuyển tải đến người nghe, nó không bị mất đi trong quá trình diễn đạt. Hai nhỏ, xác định nỗi sợ của bạn. A, nhận dạng, điểm mặt, chỉ tên nỗi sợ của chính mình là cái gì, bằng cách viết ra trên giấy. Sợ bị cười nhạo, sợ rằng á, giọng bạn bị dở, giọng miền Trung khó nghe, giọng miền Nam lè phè, hay là sợ có ngoại hình xấu. Thực ra đó, khi các bạn có ngoại hình xấu, các bạn sẽ được chú ý nhiều hơn, và các bạn sẽ khó bị người ta quên. Giống như tôi đi đâu ai cũng nhớ rồi đó, vì tôi có chiều cao ngoại lệ so với các tu sĩ. Thế mà mình biến cái sở đỏ thành sở trường của mình nhé. Các thầy đẹp trai, các sư cô đẹp gái chưa chắc là nhớ rồi, tôi đi đâu người ta cũng nhớ rồi đó. Thì không có lý do gì thì mình phải sợ và ngại về cái ngoại hình của mình. Sợ không biết nói gì, vân vân. Thì mỗi người có một cái kiểu sợ khác nhau. Vấn đề chính là chúng ta phải nhận diện được nó là cái gì, để tìm nguyên nhân. Nó theo phương pháp Tứ Thánh Đế đó, truy tìm nguyên nhân, khoanh vùng nó lại, khắc phục nó bằng phương pháp đúng. Để đi trên con đường đúng thì tự động á, nỗi sợ đó được khép lại, được vượt qua. B, nỗi sợ đó có thật sự là cần thiết không? Người sợ hãi phải đặt một cái câu hỏi này thật thật là lớn với chính mình. Thực tế đó, các nhà tâm lý học cho chúng ta biết đó, 85% những nỗi sợ không có yếu tố hiện thực. Trong 15% á, các nỗi sợ được xảy ra trong đời đó, chỉ có khoảng 4% á, nó là nghiêm trọng thôi. Còn hầu như còn lại đó, nó là những cái chuyện bình thường mà các bạn, những người bị sợ đó, đủ sức để giải quyết đó. Nhưng mà ta cứ cường điệu quan trọng quá, thì tự động nó làm cho mình bị khó xử về cảm xúc, thái độ, nhận thức thôi. Các dân cư sống ở tại Nhật và đảo quốc Đài Loan đó, thì một năm như vậy đó, họ phải trải nghiệm mấy chục ngàn đợt động đất, 1 Richter, 2 Richter, cho đến 4-5 Richter. Từ 6 Richter trở lên đó, thì cái độ địa chấn nó mới mạnh, cho nên mới cảm nhận dễ. Còn bình thường đó, mình bước xuống xe, mình lón chón lón chón là do cái động đất. Mà nhiều người ta tưởng là có thể là máu ít, bị hạ máu, hay là máu nhiều do nó lên, mà thực tế không phải. Khi mình có được cái kiến thức đó rồi thì khi gọi là trải nghiệm những cái hiện tượng đó, có gì để sợ. Trong mấy cái chục ngàn cú động đất đó thì cái nào mà nó ngoài cái sức gọi là chịu đựng được của các cái công trình xây dựng, dẫn đến sụp đổ chết người, thì chúng ta mới quan tâm chứ. Còn những cái thứ đó có gì để quan tâm? Chứ rằng là tăng cường sự hiểu biết đúng thì phần lớn những nỗi sợ chúng ta sẽ được khép lại thôi. C, đương đầu với nỗi sợ. Các bạn cứ dùng mà trí tuệ để soi sáng, giáp mặt đối diện để giải quyết được vấn đề. Và chúng ta phải tin rằng đó là mọi vấn nạn đều có chìa khóa. Đang lúc lúng túng á, chìa khóa để đầu giường nhưng mà kiếm ở nhà bếp, để ở giữa nhà thì kiếm ở nhà trước nhà sau, để từng trệt á thì kiếm ở trên lầu cao, là do vì chúng ta đánh mất chánh niệm. Cứ thực tập và hít thở điềm tĩnh thì tự động á những cái khoảng quên sẽ tái hiện về, thế là chúng ta sẽ nhớ rõ, nhận diện và khắc phục được. Lên kế hoạch cụ thể để vượt qua nỗi sợ. Thế phải nhận diện được nguyên nhân và giải pháp phải thích hợp. Nó còn những bước đi mà phần lớn có thể áp dụng bát chánh đạo để khép nó lại, kết thúc nó chỉnh diện. Chánh diện kiến và chánh tư duy là hệ thống quan trọng nhất. Nếu các nỗi sợ của các bạn là bị phê bình chỉ trích do mình có lỗi về dân sự, tội về luật pháp, thì đừng có tái phạm như cái đó thì còn gì đâu sợ. Giữ đời sống đạo đức thì chúng ta không sợ về phẩm hạnh. Thì có thiền định với chánh niệm và chánh định thì tính điềm tĩnh, tính thản nhiên, tính thông dong, tính tự do, tính thoải mái sẽ giúp cho các bạn là thích ứng được ở mọi hoàn cảnh, bao gồm nghịch cảnh. Còn dở về giọng thì phải tập luyện giọng thôi. Hiện nay thì nhà văn hóa thanh niên quận nhất đó có đào tạo cái khóa làm MC. Mà theo tôi đó, các giảng viên ở đây dạy rất giỏi. Các khóa trước đó, thì một số tăng ni theo học chương trình làm MC này, khi tốt nghiệp ra đó đều trở thành những MC cứng cáp chuẩn. Và chúng ta phải tập luyện giọng thôi, bao gồm là luyện ngữ điệu, rồi luyện phát âm chuẩn, vượt qua những yếu kém về phương ngữ, luyện sử dụng các cụm từ hay, các câu hay ấn tượng, thì chúng ta sẽ khắc phục được. Còn nếu mà kém về hiểu biết đó, liên hệ đến nội dung một bài chia sẻ, người yếu kém đó cần phải nỗ lực đọc nhiều rồi thuộc nhiều trên nền tảng ghi chú bài bản những điểm chính yếu và tinh hoa, đồng thời là soạn bài thật kỹ cho một cái bài pháp thoại, thì cái yếu kém về sợ nội dung chưa được hoàn chỉnh, chưa được nghiêm túc đó, sẽ được khắc phục vượt qua. Hiện nay đã nhiều tăng ni tốt nghiệp nước ngoài về lại chưa mạnh dạn tham gia giảng dạy ở các trường Phật học và các giảng đường, là vì cái sợ về nội dung này. Khi mình không có bằng cấp á, mình nói thoải mái, không sợ phê bình, có bằng cấp cao mà nhất là nhiều bằng cấp nữa, thì những người như thế sợ dữ lắm. Người vào vai trò càng cao thì người ta càng sợ dè dặt. Bây giờ mình cứ hiểu đúng, hiểu sâu, hiểu hệ thống, hiểu nền tảng, chuyên sâu nâng cao thì làm sao chúng ta sợ được. Mà thực ra đó, ai cũng có thể vấp pháp sơ xuất bậc này chưa hoàn thiện bậc nọ thôi, và phải khắc phục nó theo kinh nghiệm trải qua thời gian. Giải quyết các nỗi sợ bằng hành động cụ thể, tức là chúng ta phải lấy cái bối cảnh đang diễn ra và tìm một cái vật nào đó để thay thế vào. Có một cái câu chuyện thiền ở Nhật Bản, một vị thiền sư trung niên hướng dẫn các thiền sinh về kỹ năng vượt qua sợ hãi. Lúc đó ông dẫn mọi người xuống nhà bếp để tập làm quen với bếp núc, mà sau đó thì họ sẽ được phân công vào các cái vai nấu nướng trực vật mà vốn khi còn ở nhà chưa từng làm qua. Thì lúc đó cơn động đất nó diễn ra, Thì thiền sư này đó cầm một cái tách nước lên uống, và trong vòng mười mấy giây động đất khép lại, ông đặt cái ly nước ở trên bàn, nở nụ cười, mời mọi người cùng đi về mà không cần phải đề cập gì đến hết, như thế thản nhiên. Mà đến ngày hôm sau, trong phần là tham vấn đó, thì vị thiền sư á hỏi rằng là các huynh đệ có thấy hôm qua thầy ứng xử rất là thản nhiên không? Tất cả đều thống nhất là dạ thấy à. Nhưng mà có một vị thiền sư, một tăng sinh trẻ giơ tay lên, như hôm qua thầy uống cái ly nước tương à. Tại vì lúc đó run run quá, cái tấm nước tương với lại nước uống là đâu nhận ra đâu, cái chuyện cái nỗi sợ mình qua cái gì đó mình cầm trên tay thôi. Thì lúc đó mất đi cái chánh niệm, mà tưởng mình là uống nước, mà cái vị mặn của nó cũng không nhận ra luôn, sợ đến đổi là quên luôn cái chuyện đó. Mà cái việc mà giải quyết nỗi sợ bằng hành động cụ thể đó, nó cũng giúp cho các bạn là khắc phục được cái yếu kém nhất định. Thì thường á, khi mà bị điện giật á, thì cái người cuối cùng á sẽ là người chết trước, thì nó sẽ đi mà, nó đi qua, và ở cái cuối cùng nó bắt đầu nó phản hồi thêm một lần nữa, thì người đó bị giật hai lần, nên yếu là chết. Còn những người ở đầu và giữa ít bị hơn. Thì tương tự cũng vậy á, là chúng ta phải truyền cái nỗi sợ qua cái biểu đạt của cơ thể. Cho nên là thay vì cái tay mình nó co ro khúng rúm, hoặc là có người thì sọt tay vô túi, thì sợ nỗi sợ nó sẽ nhiều hơn. Chúng ta phải đi tới đi lui, diễn đạt, và để ý đến cái sự diễn đạt của tay, thì tự động á, tâm mình á, nó không còn chỗ để nỗi sợ nữa. Đó là truyền và thay thế đó. Giống như cái người bị đau nằm ở trong giường bệnh á, thì họ phải ghi vào cái thành giường, truyền cái nỗi đau vào trong đó. Có người ôm cái gối siết chặt lại, có người là bấu miệng, có người nhăn mày. Đó là cái cách để phóng thích nỗi đau. Nó có phải có một cái chỗ gì đó để chúng ta đẩy nó ra, ít nhất là khỏi não trạng của mình. Thì nỗi sợ cũng vậy, chúng ta phải cầm một cái gì đó, nhưng mà mình đừng để cho ta biết thôi. Mình biết là mình sợ cái tay, mà nếu mà không có cầm gì đó, lúc nào nó cũng co ro cúp rút, rồi thọt tay trong túi, nó vừa mất thẩm mỹ mà nó lại không có tự nhiên. Thì lúc đó các bạn cứ cầm một cái gì đó và xem cái đó như là cái minh họa, để 4-5 vật minh họa vậy đó. Giảng ý một thì cầm cái đó lên, giơ lên à, thì mọi người chú ý theo cái này, thì các bạn cảm thấy người ta vui, người ta thích, thì tự động mình không sợ nữa. Cứ là mình làm chủ được hội trường. Ba nhỏ hơi đâu mà sợ. Chúng ta phải tự tin, tức là phản vấn lại chính mình, hơi đâu mà sợ, đáng gì để sợ. Và mình tự hỏi là ai chưa từng bị lỗi trong đời? Có lẽ là câu trả lời là không có ai đó. Vấn đề là lỗi ít, lỗi nhiều. Và chúng ta cũng phải cho phép mình nằm ở trong nhóm đó chứ. Thỉnh thoảng nó chưa hay, chưa mạch lạc, sai văn phạm, sai câu cú, sai khái niệm, lộn ý tưởng, chỉ là chuyện bình thường. Thì tôi thường xuyên nghe lại mấy bài giảng, thỉnh thoảng cho cái kiến thức là mình biết rành lắm chứ, nhưng mà lúc đó không biết sao, nghĩ thì vẫn đúng mà nói là nói trật. Thì cắt cái đầu nó bỏ thôi, chứ hành hạ mình chi cho nó mệt. Còn ai muốn chửi chửi, cũng không cần phải giải thích thì làm gì cho mệt. Cho nên á, người chuẩn bị kỹ đó thì cái rủi ro về lỗi là ít, nhưng mà vẫn có, huống hồ là không có chuẩn bị gì. Cho nên á, tốt nhất á, thay vì sợ thì hãy có một quá trình chuẩn bị tốt cho bài pháp thoại. Dành thời gian đó có ý nghĩa hơn. Cần phải tôn trọng và đừng gây khó bản thân mình về cảm xúc. Đó là lờ đi những lỗi nhỏ, những điều không đáng quan tâm. Những người nặng về cảm xúc là thường hành hạ chính mình dữ lắm. cào nhào, cằn nhằn, khó chịu, day dứt, rồi cứ nhắc tới nhắc lui, rồi hỏi người ta tôi lỡ như thế có gì không, có sao không, mà tao có quan tâm đâu, mà mình cứ đi đó tới lui, cho nó trở thành là bị nhấn mạnh. Dĩ nhiên chúng ta phải tránh cái thái cực đối lập. Thì có nhiều người thì nói rất dở, nhưng mà cứ hỏi nãy tôi nói hay không để mong được cái lời tán dương. Giờ chúng ta khỏi cần hỏi. Nó có hai cái biểu đạt và cái hay. Hay đến độ người ta không nháy mắt, cái hội trường nó phân phất với một cái sự chăm chú cao, bị cuốn hút. Và cái vỗ tay, những cái giọng cười, đó là hai cách biểu đạt. Cần gì phải hỏi, cứ nhìn là thấy thôi. Đam mê về các ý tưởng và nội dung được chia sẻ trước đám đông, như tôi nói, trường hợp của thầy Phổ Giác đó, sẽ làm cho người không có năng lực nói dần dà làm quen với việc chia sẻ trước quần chúng. Ai cũng có thể làm được hết á. Còn nguyên tắc tâm lý như thế này: nếu bạn muốn trở thành quán quân trong các kỳ thi, các bạn phải nghĩ rằng kỳ này tôi phá kỷ lục các quán quân của đợt trước. Muốn thành công thì tâm chúng ta phải nghĩ về sự thành công, chứ không thể nghĩ về sự thất bại, nỗi sợ hãi được. Tức là phải có cái nội hàm thay thế, chuyển cái đài tâm đi, từ những cái đối tượng sợ, nội dung sợ, sự kiện sợ, tình huống sợ, các bạn thay thế vào trong não quý vị đó là những cái gì đó liên hệ đến thành công tốt đẹp thôi. Ví dụ như trong một đám đông mà phần lớn là cái xe lạ, các bạn mời những người tâm đắc nhất với mình, bao gồm người thân và bạn bè. Và chúng ta phải nhẩm rằng là tôi đó sẽ làm cho bạn bè người thân tôi được hãnh diện, thì tự động nó trở thành cái thúc đẩy, cái kích thích. Và cái quan tâm đó nó làm cho các bạn quên đi đám đông còn lại. Các bạn sẽ nhập vai và làm rất tốt trong tình huống này. Các ca sĩ đôi lúc ta phải làm cò mồi á, đóng vai giống như là fan hâm mộ, mà thực tế là dàn dựng biểu ngữ, bông quà, và thời điểm nào chạy lên sân khấu, trao cái gì, động tác như thế nào, để ca sĩ đó phải gọi là ứng xử lại. Nhất là những người mới vào lò, mới ra nghề, hãy làm như vậy cò mồi để cái tên tuổi mình được xây dựng. Lobby hết á, marketing, PR phải đủ kiểu hết á. Chứ còn á, người nào mà chân chất quá thì không sống nổi, không lên nổi trong lĩnh vực đó. Nó là cái cách để người ta làm cho người ta tự tin. Này, nhất là những cái đợt thi á, giọng hát hay vân vân á, là fan hâm mộ phải đi theo để ủng hộ, thì nên làm cho cái người tham gia đó lên tinh thần đó. Thì các bạn cũng vậy, khi đi giảng mời một vài người mà mình tâm đắc nhất, họ hiểu mình nhất, và người đó phải cò mồi khi mình nói cái gì hay là phải vỗ tay, đúng không? Thì tâm lý đám đông là gì? Có người vỗ tay, người khác ta vỗ theo à. Cho nên ở khóa tu chùa Giác Ngộ, tôi huấn luyện các Phật tử đó, mà trong một bài giảng đó, phải làm sao đó vỗ được 5 lần cho các giảng sư khác đến. Đừng có nói là giảng sư không bị kích thích bởi những trận vỗ tay nha. Ai cũng vô tâm lý đó hết, cho nên hỗ trợ sẽ làm cho ta vượt qua được sợ hãi. Bốn nhỏ: thừa nhận nỗi sợ đã kết thúc. Tức là làm thế nào đó trong mỗi một bài pháp thoại chúng ta có những nội dung mới, những ý tưởng mới, những cái thông điệp mới. Và cái đó người nghe đó không đọc được cái điều A này học được điều B, không bổ ích cho phần A đó thì có giá trị phần B. Thì tính giá trị của một cái buổi chia sẻ đó là đã được xác lập rồi, thì tự động chúng ta sẽ nghĩ rằng là không có gì tôi phải lo lắng nữa đó. cái công việc của một vị pháp sư ở mức độ căn bản nhất là chia sẻ thông tin chân lý Phật theo hướng là ứng dụng được vào sống thực tế. Bây giờ những nội hàm đó là chúng ta đã đạt được yêu cầu thì cái gì thì tại sao phải sợ? Tập tạo ra một cái lệnh điều khiển tự động trong não: tôi đã hết sợ, tôi không có gì phải sợ, mọi người sợ tôi không sợ ai. Cứ nhẩm liên tục như đó, và mỗi lần nhẩm cái cười giơ tay lên, tạo cái cảm giác xung độ, phấn khích, thăng quan, lạc quan, năng động, yêu đời, thì tự động chúng ta rất là tự tin. Các ca sĩ là lúc mà ta phải khuấy động mà, các bạn hãy cùng vỗ tay lên nào, hãy cùng ca nào, thực tế là đang rất run bên trong, nhưng mà bên ngoài phải thể hiện ra là làm chủ được hội chúng. Có nhiều ca sĩ nha, các bạn lại phỏng vấn một câu trả lời không được, nhưng mà khi lên đó là sân khấu, họ là một con người hoàn toàn khác. Đó là những kỹ năng tâm lý mà họ phải làm thôi. Hoài Linh đó, bình thường các bạn nói chuyện với anh ấy đó, không có cười nổi, nhưng mà lên sân khấu anh ấy là một cái là thiên tài. Mà cho đến thời điểm hiện nay đó, là các giới hài Việt Nam khó có ai vượt qua được, bao gồm những thời đi trước. Còn bình thường anh ấy rất là giản dị, chất phác, đơn sơ, nó cũng không có gì cười được hết vậy. Tướng thì rất là xấu, mảnh khảnh, da thì không trắng, gương mặt không đẹp. Nhưng mà về tài năng dưỡng sức, nếu mà nói về giả giọng thì không bằng được là những người giả giọng thi trong truyền hình đó, ta có thể giả được 30 giọng. Còn các danh hài đâu có làm nổi đến thế đâu. Nhưng mà nhập vai được ở trên sân khấu, lúc đó trở thành một con người khác, cái tiềm năng bắt đầu đó được bộc lộ ra. Mà các cái kỹ năng đó vẫn phải nhẩm là gì? Tôi không sợ, tôi hết sợ, mọi người sợ tôi chứ tôi không sợ ai. Phải nhẩm vậy thôi. Phần 3: thực tập buông thư thân và tâm. Một nhỏ, thả lỏng cơ thể, đừng để cho cơ thể mình bị căng cứng bởi những động tác đi đứng nằm ngồi, giống như là robot là cứng đơ. Mặc dù robot cảm xúc ngày nay do nhiều sáng tác đó, có thể phản ứng cảm xúc máy móc được, gật đầu được, chia sẻ được, vỗ tay được, hoan hô được. Và Nhật hiện nay đang áp dụng một cái thế hệ robot mới, tức là trong khách sạn á, không cần có receptionist nữa, robot tự tiếp tân, giao chìa khóa phòng, dẫn khách lên, cầm lưu vali đưa vào trong phòng. Đó là những cái mô hình thử nghiệm năm 2017 này. Họ biểu đạt cảm xúc và khách nói chuyện rồi họ robot còn biết khen nữa: bữa nay bà xinh quá, hôm nay anh đẹp trai quá. Họ cài những cái phần mềm vô và khách nó không có cảm giác rằng là mình đang nói về một cái máy. Đang khi con người tạo ra robot mà, thì có gì đâu mà mình phải cứng đơ. Robot bây giờ còn cảm xúc được thì chúng ta phải làm cho cơ thể mình được thoải mái. Đừng đứng như là từ hải, đứng chết đứng giữa trời. Đừng ngồi như là cục đất. Tức là mình phải biểu đạt cơ thể, ánh mắt, nụ cười, tay, chân, vâng vâng. Dĩ nhiên là chỉ thể hiện các biểu đạt đó một cách thích hợp, vừa phải thôi. Nhiều quá thấy mất đi cái tính thiền vị. Nhất là những cái động tác chỉ ngón trỏ như thế này đó, về cái ngôn ngữ biểu tượng của nó trong nhiều nền văn hóa là rất tối kỵ. Nên là các vị pháp sư tuyệt đối không sử dụng những cái động tác này, ngoại trừ mình diễn đạt là cái câu chuyện nào đó người ta dùng động tác đó dẫn đến một hậu quả gì đó để mình minh họa thì ok. Còn diễn đạt để mà tạo một cái quyết dẫn đến một cái cam kết dứt khoát gì đó thì chúng ta dùng những động tác khác. Đừng để tay ở trên bàn như là một cậu học trò đang phải trả bài. Đừng đứng sụi lơ cắn cuốc, tức là phải tập di chuyển. Các bạn có thể xem các clip giảng của Thiền sư Nhất Hạnh vào những cái khóa an cư kiết đông. Thì thường á, thiền sư đi qua đi lại nhiều hơn là ngồi, để vừa tạo cái sự thoải mái và làm cho cái người nghe đó theo dõi ánh mắt và không có buồn ngủ. Đối với các mục sư Tinh Lành đó, thì việc diễn xuất của họ đó bao gồm nhảy lên, nhảy xuống, dậm chân, vung tay, la hét, tức là những cái động tác biểu tỏ cảm xúc. Thì những người làm MC nổi tiếng bên ngoài cũng cần phải sử dụng những thao tác này trong những tình huống thích hợp, để nó tạo ra những cái kịch tính dâng trào cảm xúc lên cao rồi sau đó xuống liệm, để mà hốt hồn cái cảm xúc của người nghe và người xem. Còn các pháp sư đó cũng không nên thái quá về vấn đề này. Thì cái khó của pháp sư Phật giáo là vì chúng ta là tăng sĩ được huấn luyện sống chánh niệm tỉnh thức, thể hiện cái sự thản nhiên, tức là xả niệm, cái trạng thái cao nhất ở trong năm loại cảm xúc. Thì việc biểu cảm đó phải ở mức độ vừa phải để thể hiện cái sự vững vàng. Rồi di chuyển tạo hình thế nào đó để người quan sát mình, nhìn thấy mình cảm thấy thích và có thiện cảm. Còn ngôn ngữ của tay chân phải phù hợp với cái nội dung đang được nói về diễn đàn, đừng có đối lập nhau. Mình thể hiện một cái nội dung gì đó đang vui mà gương mặt mình bí xị, kêu gọi người ta là buông xả mà gương mặt mình đang hình sự, rồi cái tay chân của mình cũng biểu đạt theo cái nội dung đó, thì dẫn đến phản cảm. Cái đó nó tạo ra cái nỗi sợ hãi lớn hơn. Hai nhỏ, thả lỏng ánh mắt, tức là phải tập thư giãn cơ mặt. Lè lưỡi, tức là bình thường á, các bạn tập mở cái họng là thật là to ra, la lên a Phật vậy đó, cái từ nào mà mình thích nhất. Dĩ nhiên là tập một mình thôi, và trở mắt lên, đó là những cái kích thích về cái cơ học thần kinh, nó làm cho chúng ta nó dễ dàng, nó là thư giãn và thoải mái lắm. Khi mà cười đó thì những cái này nó được kích hoạt hết, nhưng mà đâu phải ai cũng dễ dàng cười. Chúng ta phải tập há miệng to, rồi tập nhân tích mặt lại, để chúng ta làm quen với những cái biểu đạt cảm xúc. Thì quý vị có thể xem đó, những cái hình nộm của sân khấu đó, vui buồn, những cái biểu đạt đó nó được thể hiện rõ hết. Thì lúc mà mình diễn đạt á, ở trên pháp đường càng nói về cái tác hại hay lợi ích của những cái cảm xúc, chúng ta cũng thể hiện được những điều này. Nhưng mà rất ít được các pháp sư làm được năng lực đó, vì đó là một năng khiếu, hoặc là chúng ta phải tự huấn luyện. Thông thường ánh mắt là cửa ngõ của tâm hồn. Thì thông qua cái nhìn đó, nó dẫn đến những cái biểu đạt cảm xúc khác nhau. Các cái cung bậc tình tự tâm lý sẽ được kéo theo. Cái đó được như thế gọi là tâm sở, tức là thái độ tâm lý. Cho nên á, phải gọi là lấy ánh mắt của mình thu hút sự chú ý của khán thính giả. Chúng ta tập quan tâm, liếc nhìn, là theo dõi, để ý. Và thỉnh thoảng á, pha những cái câu hỏi, và mình gọi ở người dưới cuối hoặc là gần cuối đó, thì người đó ta giật mình liền. Thì những người trên này đâu đó ngồi ngay ngắn là hết, là tập trung hết là. Cái đó nó liên hệ đến ánh mắt. Thường xuyên mỉm cười cũng là cách để tạo ra tự tin và vượt qua sợ hãi. Như tôi đã nói với vị nhiều lần đó, thiền sư Thanh Từ bình thường rất nghiêm. Lên pháp tòa đó, bất cứ bài giảng nào gương mặt của Ngài luôn luôn là nụ cười tươi, giọng thì rất ngọt ngào. Là cái đó không là ăn khách rồi. Thầy Pháp Hòa ở Canada chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào. Bắt trước cái phong cách của thầy sư Nhất Hạnh, cái giọng á, xin lỗi, thầy sư Thanh Từ, giọng á thì trẻ trung hơn. Bây giờ trở thành là một hiện tượng ha, được cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại rất là quý mến. Cho nên á, chúng ta phải học và bắt chước những vị pháp sư và đại pháp sư thành công về lĩnh vực biểu đạt, buông thư qua nụ cười, ánh mắt. Chúng ta phải để ý và bắt chước và tạo thêm một cái gì đó khác vế. Còn thực ra biểu đạt của gương mặt nó có bao nhiêu động tác đó thôi, muốn khác nó cũng khó khác lắm. Chúng ta chọn những cái cộng nghiệp biểu đạt hoan hỷ qua nụ cười đó là có thể thành công. Vì là một pháp sư á, cái cách mà liếc mắt để nhìn á, đừng quá nhanh, nó vừa vừa thôi, để thể hiện cái sự điềm đạm và thản nhiên. Ba nhỏ, hít thở bốn thì. Đây là khái niệm y học hiện đại. Chu trình của thở đó gồm có bốn bước. Bước một, hít một hơi thở thật dài, được hiểu trung bình á 6 giây trở lên, hơi thở ngắn á khoảng 4 giây. Bước 2 đó, dừng lại 2 đến 3 giây để lượng thanh khí được đưa vào trong cơ thể đó vận chuyển trong toàn thân, góp phần tạo ra quá trình trao đổi chất và tưới dưỡng máu, làm mới neuron thần kinh, thì tự động là chúng ta cảm thấy nó sảng khoái. Rồi thở ra một hơi thật dài, tống trượt khí ra, thì dừng lại, đó là cái bước 3, và dừng lại 2 đến 3 giây là bước 4. Thì lúc đó đó, quá trình đó, lưu chuyển của khí trong cơ thể đó, từ lỗ mũi, phổi, bụng, đan điền, chiều đi vào và đợt đi ra đó, được lưu thông. Và lúc đó đó, chúng ta liên tưởng đến cái động tác thở vào, phình phình phình, thở ra, xẹp xẹp xẹp, để nó gỡ nhắc cho mình đó, là khi hơi thở vào cơ thể ở vị trí nào, dùng đó phải giãn nở lớn ha. Còn khi ra khỏi vị trí nào, nó phải xẹp xuống. Trẻ nít đó, có thói quen thở này, và chúng ta đã từng là như thế. Nhưng mà khi lớn, nỗi lo, sợ hãi, căng thẳng, buồn rầu làm chúng ta quên mất dần đi. Còn trẻ em á, thở một cách rất là bài bản, chúng ta phải tập cái hạnh anh nhi, như là trong kinh Đại Bác Niết Bàn nhắc nhở vậy. Anh nhi về tính cách, anh nhi về lối sống, thì tự động chúng ta không có sợ gì nữa hết đó. Và điều này đó sẽ làm cho các bạn á, khống chế được, làm chủ được nhịp tim. Ai mà đang run á, hít thở sâu là bớt liền à. Tức là phình 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 phình. Có thể run là do tim yếu. Khi mình lên cầu thang lầu 5, lầu 6 thì bắt đầu tim nó đập phình phình à. Thì lúc đó đừng có nói chuyện liền. Lúc đang đi thì không có nói chuyện. Và tập hít thở thật là sâu thì các bạn sẽ buông lỏng được cơ thể và buông thư được là tâm lý và não trạng. Phần cuối cùng đó là làm chủ cái miệng. Tức là cách thức nói chuyện á, thì dẫn nhiều thông tin hoặc là quá thông tin thì dẫn đến cái cảm giác là khó đạt được yêu cầu. Nhiều quá người ta không nhớ được hết, ngoại trừ những lớp nâng cao và chuyên sâu. Còn không đủ thông tin á, thì người ta thấy là bỏ ra một giờ đồng hồ mà nghe không đủ được, ta không thích. Còn khi nói đó, chúng ta phải tập đó là trạng thái diễn đạt tự nhiên, thể hiện một cách là cam kết nhiệt tình không giấu nghề. Ngữ điệu đó thì có lúc lên cao, lúc xuống thấp, phải tập. Còn giảng mà điều quá đó thì nó không tạo ra cái hưng phấn cảm xúc, cái giao cảm cảm xúc, thì cái tương tác giữa người đó người nghe không cao. Muốn như vậy thì phải tập nhấn giọng. Tức là người giảng phải kích thích cảm xúc ở người nghe. Những cái gì sôi động, hưng phấn á, thì phải biểu đạt những cái ngôn ngữ cảm xúc mạnh. Còn cái gì mà buồn trầm thì phải hạ giọng xuống, nói chậm lại và ngắn nhịp. để cho ta suy nghĩ, lắng động. Nói chuyện như là đang nói một mình đó, để tạo cái sự thu hút tự nhiên bởi các cái biểu đạt của ngôn ngữ cơ thể. Và chúng ta phải nhớ rằng là tôi đang nói với một người cụ thể, nhiều cụ thể, chứ không phải là tôi đang nói với vách tường hay là trần nhà. Để tránh cái tình trạng nhìn lên trời hay là nhìn xuống dưới mặt đất, mà phải nhìn ngang với tầm nhìn của mình. Thường chèn các cái giai thoại, các câu chuyện á, sẽ làm cho các bạn không phải chú ý đến cái ký ức nhớ, thì các bạn sẽ dễ làm chủ được cái việc diễn đạt. Về cách thức các câu đó, thì chúng ta phải cố tình dừng, tạo dấu nhấn ở các cái thực từ, bao gồm là động từ, tính từ, trạng ngữ, vì cái đó là những cái mà nó tạo ra biểu đạt cảm xúc cao, và để giúp cho cái người nghe đó là phải là chìm vào trong sự suy nghĩ, để ý bị thu hút. Cho nên bằng cách này đó thì tự động chúng ta bớt đi cái sự đối lập. Tôi khuyên các thầy các sư cô về xem bộ phim The King's Speech do Hollywood sản xuất vào năm 2010. Phim này đã đoạt 4 giải Oscar về phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất và kịch bản gốc xuất sắc nhất. Phim kể về sự kiện Anh tiên chiến với phát xít nước Đức vào năm 1939. Vua của Anh lúc đó là George Đệ Lục, là một người bị nói lọng, nói ngọng, nói lắp từ nhỏ, mang tính bẩm sinh, và ông phải giả dạng là thường dân để đi kiếm một cái người chuyên gia về trị liệu, về phát âm và ngôn ngữ. Thì cuối cùng ông gặp được một nhà trị liệu nổi tiếng tên là Lionel, giúp cho ông là thực tập, và hai người đã tâm đắc với nhau, và ông đã diễn đạt cái bài phát biểu để kêu gọi cái tinh thần yêu nước và bảo vệ trước sự xâm lăng của Đức thành công nhất chưa từng có. Ngay cả những nhà chính trị lỗi lạc cũng không thể có một cái bài phát biểu với ngữ điệu và cảm xúc hay hơn. Thực ra ông là người ngọng nghịu, cho nên ông không có xuất hiện trước quần chúng. Từ trước đến giờ người ta chưa từng biết ông ấy là bị ngọng nghịu. Ông ấy đã tự huấn luyện liên tục với sự là huấn luyện của nhà chuyên gia. Cuối cùng ông ấy có một cái bài rất thành công. Phim này đó đầu tư vốn 15 triệu đô, thâu về là 400 triệu. Về search trên mạng đây miễn phí 100%. Coi phim này rồi đó, một người ngỗng nghịu mà người ta còn phát biểu hay đến thế. Huống hồ các thầy các sư cô đều có giọng hay hết á. Còn các phần còn lại đó thì quý vị có thể tự tìm hiểu thêm. Tức là quán tình thân đối với các khán giả để không gây khó mình về phương diện cảm xúc. Rồi trong những cái chương trình giao lưu mà cần có sự vấn đáp á, thì nếu các bạn chưa phải là cái người lão luyện thì nên có những câu hỏi được sắp xếp trước thuộc về sở trường của mình, và phối hợp với ban tổ chức đó để đưa các câu hỏi đó ra, và MC điều phối đó phải biết để mời người nào đúng ở trong cái danh sách đó được là sắp xếp đó, thì các bạn sẽ nói thao thao bất tuyệt thôi. Cứ tập làm như thế thì cái sự thành công nó cao lắm. Tất cả các chương trình truyền hình trực tiếp ở trên đài đều sắp xếp cả, không bao giờ là tự nhiên, các bạn nên nhớ thế. Những điều tối kỵ đó là các bạn đừng có tạo ra cái gì đó từ ngôn ngữ của lời nói hay là cơ thể làm cho khán giả ghét bỏ, đố kỵ, chỉ trích, nói xấu, chộp thời cơ, tấn công. Tức là đừng có những cái ngôn ngữ phản cảm, hành vi phản cảm. Thì điều này thì các tu sĩ mình làm rất tốt rồi. Đừng bao giờ tạo ra một cái ngộ nhận nào đó ở người giám khảo, kẻ bắt bẻ, người phanh phui, vì có thể theo đó họ đánh rớt mình. Vì rồi có một ứng cử viên hoa hậu á, mai ngôn biểu đạt cái ngôn ngữ của cái miệng á, nhìn thấy kém duyên lắm, và trả lời những cái câu rất quớt à, và ban giám khảo từ nam lẫn nữ không có ai ưa thì đưa ưa được á, đổ dồn cái khó chịu nhất là cho ứng cử viên này, đến độ cô ấy bị áp lực quá xin nghỉ, rút lui khỏi cuộc thi. Tức là mình đừng có tự tạo ra những cái trạng thái đó, thì lúc đó là chúng ta sẽ thoải mái xem là tất cả mọi người đang nghe chúng ta là những người thân, thân thích nhất, họ thường là ủng hộ mình. Có thể xem các học sinh, sinh viên, giới trẻ là con cháu của mình thì đâu có sợ bị phê bình chỉ trích đâu. Còn những người lớn tuổi đó, mình xem đó là như là cha mình nâng đỡ tinh thần của mình, thoải mái. Nói chung là mình phải tập làm quen với những cái điều đó, và cái đó nó là một cái quá trình tự huấn luyện. Cái kỹ năng chung thì ai cũng biết, nhưng mà tự huấn luyện là quan trọng để khắc phục. Thì mong mà các thầy các sư cô đó làm quen với cái kỹ năng khắc phục và nổi sài trước đám đông, để có được các bài pháp thoại gây ấn tượng, nhất là dẫn đến sự thực tập và hành trì. Xin